Như vậy thì chúng ta có thể để cho những ý niệm điên đạo đó dẫn ta vào ác đạo hay không? Cho nên Đức Thế Tôn ân cần giao phó tất cả chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Anh cho để các chúng sanh đã bị đọa vào ác đạo dầu chừng một ngày, dầu chừng một đêm, hà huống là để đọa vào ngũ không địa ngục ngũ vô gián và địa ngục A Tỳ. Cho để nếu mà có kẻ nào đã quy ngưỡng âm, đã niệm danh hiệu âm, đã chiêm ngưỡng âm thì âm chớ để nó vào ác đạo. Cho để nó vào ác đạo. Tức là những kẻ nào đã có quy ngưỡng chân tâm, đã có quy ngưỡng nơi cái tâm tánh nhiệm màu của mình, thì ngay chỗ nhiệm màu đó đừng để khởi một niệm nào mà dẫn vào ác đạo. Tránh ngay cái cửa địa ngục đó. Địa Tạng là phải chịu khó tránh ngay cái cửa địa ngục, đừng để cho chúng sanh vào ác đạo. Và Địa Tạng cũng tránh ngay cái cửa địa ngục á, đập tan cái địa ngục, và đừng để bao giờ chúng sanh lọt vào địa ngục. Phải kiên quyết. Vì thế cho nên Đức Thế Tôn đã ân cần phó chúc chúng sanh cho Địa Tạng, nghĩa là giao phó chúng ta cho tâm của chúng ta. Giao phó chúng ta nào, chúng ta điên đảo, cho tâm của chúng ta. Tức là cho cái tâm sáng, cái thanh tịnh, cái vi diệu, giữ gìn, đừng để bị lầm lẫn mà rơi vào ác đạo. Cho nên lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, nếu trong đời sau hạt trời, hạt người mà phải theo nghiệp mà thọ báo mà đọa vào chốn ác đạo là khi vừa mới bước tới cửa địa ngục. Nhớ là khi vừa mà mới bước tới cửa địa ngục mà niệm được danh hiệu của một vị Phật, của một vị Bồ Tát, nhớ đến một câu kinh điển của Đại Thừa, thì ông phải dùng thần lực tìm cái phương cứu vớt của chúng sanh đó. Ông phải dùng thần lực của ông đập tan cái địa ngục đang ngay. Nếu mà chúng sanh đó ngay cái lúc mà nó sắp sửa bước vào á, sắp sửa bước vào chốn ác đạo á, mà ngay cái lúc đó mình nghe được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát nè, có thể niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, hay cùng một câu kinh, một câu kệ của Đại Thừa, âm dùng thần lực của âm tìm phương cứu vớt các chúng sanh đó, âm hiện thân ra trước kẻ đó, hiện thân ra trước cái ý niệm đó, trước kẻ đó, tức là trước cái niệm khởi đó. Hiện thân nghĩ ra trước cái niệm khởi đã đập tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hướng sự vui, thù thắng, vi diệu. Tức là phải khởi qua niệm thiện này. Đập tan ý niệm ác đó và phát triển ý niệm thiện này. Ai làm việc đó nổi? Chỉ có Địa Tạng mới làm việc đó nổi. Thì các cái danh hiệu khác, các cái đức tướng khác, tức là coi như nó cũng phát xuất từ đó, phát xuất từ cái bổn tâm thanh tịnh. Ai đập tan địa ngục, ngài Địa Tạng. Mà Địa Tạng tức là chỉ cái tâm, tâm luôn luôn đưa chúng ta trở về với cái thể tánh thanh tịnh. Biết niệm danh hiệu Phật, biết niệm danh hiệu Bồ Tát, tức là khởi ra những ý niệm tâm sáng, khởi ra những ý niệm cao đẹp, vượt thoát ra khỏi cái nhà lửa tam giới, tức là vượt thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất, của tình cảm và của các cái luồng tư tưởng. Thì cái này tức là cái rất là khó, nếu mà chúng ta không có chịu khó kiên trì tu dưỡng thì không làm nổi. Ví dụ như bây giờ nói là có những vị là học xong một cái khóa giáo lý hay là tu dưỡng trong một cái khóa thiền định nào đó, phát cái tâm mà gọi là cầu đạo vô thượng, cho nên giác có nhiều người phát tâm rất là giọng mạnh, phát tâm là xuất gia, con xin xuất gia, quyết chí xuất gia để thành bậc đạo sư. Thế nhưng mà khi mà đã được nghĩa là vào chùa, bắt đầu tập rèn chí nguyện xuất gia, thì cái lúc chí nguyện xuất gia thì con bạch với sư phụ là con quyết chí là chỉ xuất gia lo tu niệm thôi, chứ không có lo đua đòi, không tranh danh, không đoạt lợi gì cả. Nhưng mà khi vào thiền môn rồi, cạo tóc một thời gian rồi, chị thấy bắt đầu thấy buồn, thấy hơi buồn. Thôi bạch sư phụ, cho con đi học, cho con đi học, cho con đi ra ngoài để mà tiếp xúc cái này nọ. Mình biết rằng nó tập đi chưa vững, nhưng mà nó bung, nó muốn bung. Rồi ở trong đó thì chấp tác, rồi hàng ngày làm việc này việc nọ, thổi cơm rồi quét nhà rửa chén rồi nhổ cỏ rồi gọi là coi như làm tất cả những công việc lặt vặt ở trong chùa, thì đương nhiên thấy sao, thấy mình càng ngày càng dốt ra. Thì có người chim vô thêm vài câu nữa là anh mà ở như thế này hay là chị mà ở như thế này thì chỉ có đi đến chỗ là dốt nát thôi, chứ không có làm chuyện vặt không. Tu hành thì tu hành là phải nghĩa là coi như là mình học hành dữ dội. Thế là đâm ra là xin đi học. Vào trăm lần thời gian học chứ cũng chẳng tới đâu, thì bắt đầu lại muốn làm bậc đạo sư. Vậy. Rồi lại bây giờ còn cái hết, cái đủ, cái thiếu, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái. Cái tự ngã bây giờ này trở thành phát sinh. Tự mình bước vào cái vòng, cái nhà lửa tam giới. Tránh cái vỏ dừa, nhập ngay cái vỏ dừa. Không phải không, đó là phát chính. Đó vì cái tập nhiễm, thí dụ như bây giờ đầm máu xuất gia, thì không nói gì, đầm máu á, nghĩa là cái tuổi nhỏ xuất gia rồi uống nắng từ nhỏ đến lớn như vậy, mà lớn lên còn bung. Muốn chi là nhiều khi mình thuộc nghĩa là có những cái tập khí tham nhiễm này đã nói nhiều ngôi chùa tội lắm, có nhiều vị tội lắm. Ngôi chùa rồi cái sanh rồi ở thời gian thì bắt đầu 3-4 tháng sau, 5-7 tháng sau thì nước tương cất riêng, bột ngọt cất riêng, dầu cất riêng, không biết riêng để làm gì nữa. Rồi đó là tiền bạc ai cúng cũng cất riêng, giao cho mình làm hương đăng một chặt cái thùng thuốc xương cũng lũng luôn. Đó. Giới luật không học, tu niệm không lo tu, làm một cái là bắt đầu kể lẽ sai làm hơn nhiều một chút, thức nửa đêm dậy là gáy, cái là coi như là ông nghĩ gì hết, sai con làm hoài, con cực khổ quá. Hồi đó mà con biết mà tu như vậy con không có tu đâu. Đó. Chứ đừng như nói là chuyện mà gọi là ở thế gian mà mình chưa phải là bậc gọi là coi như là siêu tuyệt. Thì đương nhiên là nói vậy sẽ hết đúng chuyện một cái là bắt đầu là đã săn, là săn thật sự, chứ không phải là con hiện tướng săn giống như là tới cầm Phật săn mà nói là nghĩa là mọi người cười ta, hắn cũng cười ta, Phật tổ cũng cười ta rồi. Săn thực sự. Tự nhiên nhiều khi cái niệm khởi nó không ra khởi, nhiều khi đã quân tập, đã trưởng dưỡng lâu ở trong thiền môn vậy, chứ mà những cái tập khí vô minh nó tiềm ẩn, nó không thể nào mà nghĩa là ngay lúc đó không còn nghe một danh hiệu Phật nào, ngay lúc đó mình đẩy thêm một câu nữa là bước danh rồi. Mình nói thiệt, cái bà đi chùa vậy cũng ổn, mà kệ thôi. Đi chùa nói chi? Rồi đó là nói chuyện đi chùa, nó bà học giáo lý mà bà học đại trí tuệ luận, hay là bà học kinh Địa Tạng rồi mà bà săn quá. Cả cái gì? Học. Thế là coi như là đụng chạm đến cái gì? Đến nhà lửa tam giới rồi. Thế là mình lo chữa lửa. Mà chữa lửa là không biết hướng gió, hướng gió biết hướng nào, cho nên nghĩa là nhà chữa lửa là chung nhầm cái hướng gió nó thổi tới, cho nên lửa đốt cháy luôn. À, cho nên đó, ở đó là cái vấn đề nó khó, là tôi nói khó chỗ đó, lửa giao khó cho ấm. À, thì tôi nhắc lại là cái phần đó hướng về, ví dụ như là chim ngưỡng, niệm một danh hiệu Phật, lúc đó đâu có niệm Phật được. Sắp sửa đức bấm rồi đâu có niệm Phật được, mà đâu có phải đức bấm bình thường đâu. Cái đức bấm bình thường là tắt hơi thở là mình đức luôn thì không nói. Đằng này nó không chịu đức, mà nó nghĩa là coi như nó là cái niệm ra sắp sửa ra vào ác đạo. Thì mình có chịu nghe một danh hiệu Phật không? Nếu mà chịu nghe một danh hiệu Phật thì lập tức thay đổi thái độ. Không phải năm danh hiệu Phật là lúc đó mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đâu, mà nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe cái tiếng lòng thanh tịnh chuyển đổi cái niệm mực đó trở thành một cái niệm hoan hỷ, đó là nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát đó. Tức là nghe một danh hiệu Phật, nghe một danh hiệu Bồ Tát. Bồ Tát nào? Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát nào? Bồ Tát Quán Âm. Bồ Tát nào? Bồ Tát Di Lặc Đại Từ Hoan Hỷ. Sao nó nghe một danh hiệu Bồ Tát thì như vậy ông sẽ hiện thân ngay ra trước kẻ đó, tức là hiện thân ngay trước niệm đó, đập tan địa ngục rồi. Chịu không? Bồ Tát Địa Tạng mô Phật bạch Đức Thế Tôn, chịu. Chịu, chỉ cần nó niệm một danh hiệu Phật là con hiện ngay, sợ nó không niệm được á là con hiện không nổi. Và đó cho nên đó là cái mà chúng ta khi học đó lên thì coi như là khi mình đã học thì chúng ta thâm hiểu được cái nghĩa đó, tức là thâm hiểu được cái nghĩa ai đứng trước chúng ta để mà đập tan địa ngục, tức là cái sự tâm sáng, cái sự thanh tịnh. Nhưng mà lúc nào thì chúng ta phải đủ duyên, phải đúng duyên, đúng thời đúng lúc mới hiện ra được. Mà duyên thời lúc là lúc đó chúng ta chịu gì tức nhận được cái bản tâm. Chúng ta đợi lúc đó nghe ai niệm cho mà nghe, lúc đó mà nếu mà có một người nào đứng ở xa xa ta mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình lại nổi sùng lên nữa, niệm ví dụ các trời niệm. Giống như là tôi nhớ là cái tuồng ở Việt Nam mình có cái tuồng như sọ hết gặp cái lúc mà còn cái quần tà loãng không, mà cái thằng gạt đà co á, thằng đi hầu á, lấy cái nhà cái mỏ khó, nên cái nhà trong cái đánh nâng nhẹ cái chen nó khó, beng ta đã vậy rồi còn đánh beng. Thì như vậy tức là mình hiểu cái là ngay cái lúc đó là coi như mình phải tự quay về với chính mình, chứ nghe người khác mà nói như vậy là không đúng thời, không đúng đúng là phá pháp, đoạn ngay ba đường dữ rồi. Niệm như là tiêu á, tiêu chập á, Mô Di Đà Phật. Đường mà đường, mình đường nổi dâng lên, Mô Di Đà Phật. Rồi bắt đầu là mình nổi nữa, tức là đổ dầu thêm lửa đó. Đổ dầu á, đổ dầu vào lửa. Thêm như người ta kêu là thêm dầu vào lửa, cho nó cháy bùng lên á. Ở đây là cái nghe danh hiệu Phật, tức là nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, nghe cái tiếng lòng thanh tịnh, nghe nơi cái suối nguồn từ bi của mình nó vặn vẹo. Cho nên đáng lẽ là chúng ta được Bồ Tát Địa Tạng từ bi xót thương trong nôm như vậy, sao lại còn có lại bị đọa? Chúng ta mà được Bồ Tát Địa Tạng lúc nào cũng từ bi, cũng thương xót, cũng tâm nôm vậy mà tại sao còn bị đọa? Là bởi vì tâm chúng ta bất định, tâm của chúng sanh bất định. Nay thấy, nếu thấy cảnh duyên tốt đẹp, ưa thích thì tu. Thấy cảnh duyên tốt đẹp, ưa thích thì tu. Nhưng mà mai thấy buồn chán rồi thì lại không muốn tu nữa. Có nhiều người buồn quá, thôi không đi chùa nữa. Buồn quá, tôi lúc này tôi buồn quá, tôi không có tu gì nữa hết. Ai tu, tôi buồn quá không tu. Nhưng mà buồn quá, quá sức buồn rồi thì lại muốn tu. Cho nên tâm đó là tâm bất định. muốn dứt trừ việc ác. À, ngay thì muốn dứt trừ việc ác, nhưng mà vài tháng sau thì tánh nào gặp đó. Tánh nào gặp đó tức là không kiên quyết, không kiên trì. Cho nên không luôn luôn không có nắm cái tích trưởng nắm một chặt rồi bỏ quên nó mất tiêu rồi. Tức là không có cái lòng kiên quyết, chẳng chịu dứt trừ. Mà mình cũng dự định là bỏ tham sân si, từ đây về sau ấy, không có tham sân si nữa. Nhưng mà khi mà ai nói cái điều gì hơi trái lại một cái ấy, thì vẫn sân si như thường. Thì sao? Thường ấy, thì ví dụ như bây giờ mình phát cái tâm là không bao giờ thấy lợi mà tham. Nhưng mà khi rồi cái tâm mình bất định thì thấy lợi trước mắt cũng lại tham. Muốn phát cái hạnh nguyện bố thí, nhưng mà khi mình bố thí xong rồi mình lúc bố thí thì thấy lòng của mình nhẹ nhàng lắm, nhưng mà khi bố thí là chặt cho mình nghĩ mình hơi tiếc. Cho nên do cái tâm bất định như vậy cho nên tu hành không tiến tới mà lại lui sụp. Tu hành không tiến mà lại lui sụp. Nên gọi là vẫn còn xa đọa. Trong kinh nói là vẫn còn xa đọa. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu rằng muốn được quả lành, trồng một giống tốt thì ngay bây giờ tâm đường tơ xâm sở tóc, tức là gieo cái hột giống tâm chỉ bằng đường tơ, chỉ bằng sợi tóc, chỉ bằng vi trần, chỉ bằng hạt vi trần, tức là ngay trong những ý niệm nhỏ nhất đó là chúng ta đã kiểm soát rồi. Ngay trong những ý niệm mình khởi sinh ra vi tế nhất đó, là chúng ta cũng kiểm soát rồi. Cho nên ở đây mới nói rằng nghĩa là chỉ bằng đường tơ, sợi tóc, hạt cát hay là một cái loại mà gọi là siêu vi trần, một giọt nước mai kia mốc nọ hột giống ấy sẽ sao, sẽ nảy mầm, sẽ lên hoa, sẽ đâm bông, sẽ kết trái. Ngài Địa Tạng Bồ Tát hay là tâm của chúng ta luôn luôn ủng hộ, luôn luôn hỗ trợ. Như vậy thì cái việc mà chúng ta lễ Phật nè, tụng kinh nè, trì giới nè, tu lục độ nè, vân vân, thì coi như tất cả những cái việc đó là những cái phương tiện cần thiết khi mà tâm của chúng ta chưa có mặt trời trí tuệ chiếu soi á, thì chúng ta cần phải lễ Phật này, tụng kinh này, thực hành lục độ này, đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để chúng ta hành trì. Thế bây giờ lấy cái gì hành trì? Mình nói là mình có trí tuệ, nhưng mà mình có tấm mình ở trong thánh pháp đâu mà có trí tuệ. Hằng ngày thì mình chao đảo bởi những công kia việc nọ, lúc nào cũng toàn là những việc để giải quyết một chặt plate rồi đó, là coi như mình nổi, thấy không? Mình nổi cấu lên. Thì bây giờ chỉ còn có một cách là thôi chịu khó tụng kinh. Giờ tới cái giờ lên ta tâm bảo rồi, bây giờ tới giờ lên tâm bảo là 5 giờ mình đã phát nguyện lên tâm bảo cho đến 6 giờ, thì mình ráng cố gắng lên ngồi chơi cũng được. Có lên ngồi mà mệt mỏi quá không tụng thì cũng ngồi trước tâm bảo mà chơi. Nó đỡ hơn là xuống dưới để giao tiếp chuyện này chuyện nọ phải giải quyết. Ngồi đó mà thở ra hít vào tập thư giãn gân cốt, tập thư giãn tư tưởng. Không tụng nữa cũng tập. Còn có nhiều vị thì trong cái giờ đó thì mình lên mình lật lại cái bộ kinh của mình đã học. Mình nghe lại những cái lời dạy của Đức Phật, nghe lại lời giảng để mình tìm hiểu thêm ở trong lời kinh nó còn có lời lẽ gì ẩn mật hơn không. Suy nghiệm ra thì đó là trừng tâm, tức là cái giờ mà mình gọi là trừng tâm, hay là cái giờ kiểm thúc, giờ kiểm thúc thân tâm của mình. Nhưng mà có giữ được không? Ngày nào cũng giữ được không? Buôn bán làm ăn này khác kia nọ đủ cái chuyện. Nhưng mà mình cũng biết tâm kiên quyết là cái ngày, cái giờ đó là mình nghĩa là coi như là dù có công chuyện cần phải giải quyết trong cái giờ đó thì mình có bỏ được hay không. Mà ngay trong cái ngày, trong những cái ngày, trong cái giờ làm việc, ngay trong cái giờ làm việc của mình, ví dụ từ 1:30 cho đến 6:00 PM là mình phải làm việc. Nhưng mà tôi nói là mỗi ngày tôi 3 giờ đều phải lên tâm bảo, hay là 4 giờ tôi lên tâm bảo cho tới 5 giờ tôi mới xuống. thì bất cứ những công việc gì, dù nó là điện thoại khẩn cấp hay bất cứ một cái gì mình có kiên quyết là mình ngồi từ 5, từ 3 giờ cho đến 5 giờ hay là từ 4 giờ cho đến 6 giờ hay không? Ngồi được hay không? Nếu rồi tất cả những công việc đó nó trở thành, nó lần đầu thì nó khó, nhưng mà sau này thì nó quen dần. Rồi tất cả những người nào họ muốn gặp mình bây giờ họ biết rồi là từ 4 giờ đến 6 giờ người đó họ sẽ nghiên cứu kinh điển, họ sẽ tu tập riết 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, ai cũng biết rồi, người ta không động chạm đến cái giờ đó của mình đâu. Nhưng mà lúc đầu thì có khó đó. Nhưng bây giờ mình có chịu như vậy hay không? Có chịu là một ngày mình sẽ có cái tâm năng tu dưỡng trong một ngày, hoặc là đi đâu ngoài cái thời giờ mình gọi là giải quyết công việc rồi thì miệng luôn luôn trì chú đại bi không? Có không? Có trì nổi. Có nhiều vị chỉ cần học thuộc làm chú đại bi là suốt ngày họ đi đâu ngoài cái giờ họ giải quyết công việc thôi, mà bất cứ đứng đâu chỗ nào họ họ cũng nhớ tưởng đến chú đại bi. Như vậy mình có làm được hay không? Tức là mình cũng chưa làm được, chưa làm được. Đó. Còn ấy, thí dụ như tôi chẳng hạn, tôi ví dụ như bây giờ tôi muốn lột được cái ý kinh đó ra, muốn nói cái mật ý trong kinh điển thì đi ngồi trên xe tôi cũng phải, tôi cũng phải suy nghĩ về cái câu đó. Rất nhiều trong khi mình đương làm việc, trong khi đương giảng, đương dạy này các cái nọ thì cứ giảng dạy, nhưng mà bây giờ bước ra lên trên xe ngồi từ từ trường cho không, từ trường cho đến nhà, từ nhà cho đến trường, là cái câu kinh đó mình đã giải quyết được chưa? Và giải quyết như thế nào? Nếu là cái thời giờ mình không có, không ra phép ấy, thì mình phải tìm những cái chỗ mà tâm là mình điền vào đó. Rồi tập dần như vậy nó quen. Lúc trước kia thì mình không làm được, bởi vì trong những giờ tắm đó mình mơ mơ màng màng, mình tưởng cái này, mình tưởng cái kia. Còn bây giờ trong những cái giờ tắm đó, mình phải tắm mình ở trong cái thanh pháp đó. Đó. Được như thế thì trên con đường mà chúng ta tiến đến cái trí tuệ đó, tức là con đường đến vô thượng cho đánh giác á, thì có thể thành đạo, có thể thành tựu. Chỉ cần chiêm ngưỡng, chỉ cần chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho nên cần cho đến đọc tụng dùng hương hoa y phục để cúng dường lợi khen chim lễ thì cũng đủ được 28 điều lợi ích. Chỉ cần chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng, tức là đó, làm những việc đó là quy ngưỡng tâm, chứ đâu có phải làm những việc đó là mình cầu cái gì. Làm cái việc mà tụng kinh niệm Phật, tư duy pháp, rồi thì là tu tập trong cái vấn đề tu hành, rồi tỉnh giác trong đương niệm, tức là đã chiêm ngưỡng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đã đảnh lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tức là mình đã quy y tâm chiêm ngưỡng Phật. Thì nếu như vậy thì nó tới 28 điều lợi ích đó. Như quý vị đã biết 28 điều lợi ích mà tôi vừa mới đạt đó. Điều thứ nhất đó là chư thiên thường hộ niệm, tức là ra mình mà chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát như vậy là chư thiên thường hộ niệm. Làm sao chư thiên hộ niệm đó? Chư thiên tức là sao? Là những ý niệm thiện luôn 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 phát khởi, không bao giờ để cho những ý niệm ác xen tạp vào đó. Chỉ cần chiêm ngưỡng thôi, đó là những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh. Căn cơ còn thấp kém, ngài không dùng cái lý tánh tuyệt tặng dễ tu, chịu khó chứ là dễ làm dễ nhận dễ tu mà được lợi ích nhiều, dễ làm dễ nhận dễ tu mà đem lại lợi ích rất là nhiều. Lợi ích cái gì? Lợi ích cho cái sự quy ngưỡng vào cái thể tánh của mình. Mà khi mình càng thanh lọc chừng nào, mình càng quy ngưỡng chừng nào thì cái tâm mình càng sáng chừng đấy, thì cái lợi ích đó không thể nghĩ bàn. Gọi là khi mình đã khắc sâu rồi đó thì cái lợi ích đó không thể nghĩ bàn. Nghe dần dần nó trở thành một cái gì? Một tức là một cái tự động, cái siêu nhiên đó, tức là cái tự động siêu nhiên đó là nghĩa làm thành trở thành một hệ thống rất là màu nhiệm. Vừa lé lên cái phủi, vừa lé lên một cái là phủi gạch. lóe lên một cái bực mình, lóe lên một cái giận hờn, một cái là lập tức hóa giải ngay. Hóa giải ngay để dùng cái phương tiện mà hiện hành. Thế dùng cái phương tiện diệu để mà hiện hành thì nơi đó không trụ, không chấp là đã phù hợp với chân tâm, là đã phù hợp với Địa Tạng Bồ Tát rồi. Là chư Phật mười phương đã hộ niệm. Cho nên lễ bái này, cúng dường này, đọc tụng kinh điển này, đi sâu vào đạo mới thấy được cái điều ha, mới thấy được cái diệu lý ở trong cái thể tánh của mình. Tất cả những việc hành từ khó cho đến ham, từ dễ cho đến khó, muốn đạt thành điều cần yếu là lòng phải tự nguyện với lòng, thề kiên quyết không lui bước. Đó là ham, đó là cây tích thượng á. Thề kiên quyết không lui bước. Cho nên Địa Tạng bốn, bốn gì? Bốn thể, Địa Tạng bốn hạnh, Địa Tạng bốn, bốn nguyện. Như thế thì toàn bộ kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy rõ Địa Tạng chính là chân tâm, chính là Như Lai Tạng tâm. Như vậy, chiêm ngưỡng, đánh lễ, cúng dường đức tự Bồ Tát Địa Tạng. Thì có lợi ích gì? Có lợi ích gì thì chúng ta đã biết rồi. Trước kia thì chúng ta chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường thì chúng ta được Bồ Tát Địa Tạng sẽ làm sao? Sẽ lưu ý đến. Phải không? Trước đây chúng ta nghĩ là chúng ta chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng này sẽ Bồ Tát Địa Tạng sẽ lưu ý đến và sẽ giúp đỡ chúng ta, ủng hộ ta, đặc biệt là Ngài sẽ vào địa ngục để mà cứu ta ra. Trước đấy, đấy, còn bây giờ thì sao? Bây giờ đây thì trước cái Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta lại có một cái lối hành mới. Chúng ta lại tăng thêm sự lễ bái, tăng thêm sự chiêm ngưỡng, tăng thêm sự cúng dường, tăng thêm sự thọ trì kinh Địa Tạng và quyết tâm thực hành theo những lời của Đức Thế Tôn dạy ở trong kinh. Hai cái khác nhau, một cái là cầu và một cái là tự cầu. Còn cái kia là cầu ở tha lực, còn cái này cầu ở năng tự lực. Nên là đọc kinh Địa Tạng, tức là lấy cái đức trang nghiêm của chư Phật, lấy đức trang nghiêm của chư Phật trang nghiêm cho tự thân, tức là lấy cái gì? Lấy cái thể trong sáng và kiên quyết trang nghiêm cho pháp thân của chính mình. Đọc tụng kinh Địa Tạng á, tức là mở mang được trí tuệ, phát huy được trí tuệ, nhận chân được cái chân tâm, cái thể tánh của mình và nhận chân được cái thể tướng chân thật của các pháp. Như vậy là tức là tự trang nghiêm cho pháp thân, cái thể tánh bất sanh bất diệt của chính mình. Đọc kinh Địa Tạng là nhắc nhở, là soi rọi chân lý. Đọc tụng kinh Địa Tạng là nhắc nhở cho ta luôn luôn tỉnh giác. Luôn luôn tỉnh giác, đừng bao giờ mở cánh cửa địa ngục bước vào. Đó là đọc tụng kinh Địa Tạng, soi rọi vào cái chân lý. Chỗ nào mà có kinh Địa Tạng là chỗ đó có toàn thân của Như Lai. Chỗ nào có bốn kinh Địa Tạng, chỗ đó là có toàn thân Như Lai. Bởi vì kinh là chứa đựng toàn đủ cái lý tánh. Kinh chứa đựng toàn đủ cái lý tánh tuyệt đối. Và nếu chúng ta biết hành trì theo kinh, theo lời dạy của kinh, tức là chúng ta đã hành trì để trở về ở cái chân tánh của chúng ta. Nếu hành theo lời của kinh dạy thì công đức vô lượng vô biên, không thể nào tính kể được. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy thì chúng ta đã khắc sâu cái lời dặn dò của Đức Thế Tôn, và chúng ta đã hiểu rõ được cái phần mà dặn dò này của Đức Thế Tôn. Thì như vậy thì hết cái phẩm kinh này, vị nào hỏi thêm cái gì nữa không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phẩm thứ nhất có đoạn ghi cô gái hỏi tiếp là địa ngục ở đâu, thì vô độc đáp rằng ở phía trong ba biển ấy nhiều lắm, mỗi thứ mỗi khác nhau, ngục lớn thì có 18 cái. Thầy giảng là tức là do lục căn, lục trần và lục thức. Cái đó thầy giảng, cái đó có 300 cái, tức là rơi vào dục giới, sắc giới và vô sắc giới, khổ sở khôn lường. Nhưng ở trong kinh thì ghi là năm trong địa ngục. Kính xin thầy giảng cho chúng con hiểu, trong kinh để 500 cái thì nó biểu trưng cho cái gì và chúng con phải hiểu thế nào?
Chúng ta nêu ra cái câu hỏi như vậy thì ở đây nó cũng không phải là cái vấn đề khó khăn lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu nghĩa của 300 hoặc là hiểu nghĩa của 500 thì đương nhiên nó cũng nằm, thứ nhất là nó vẫn nằm ở trong, nghĩa là coi như ngũ thú, nó cũng nằm ở trong cái ngũ thú, hoặc là nó nằm trong tam giới. Thì tam giới đó, ngũ thú đó không ngoài tam giới. Cho nên những cái danh tự đó, những cái danh số đó đó, thì chúng ta cũng nếu mà chúng ta dùng con số 500, tức là nó cũng không ngoài tam giới, mà nói chỉ tam giới thì nó cũng lăn lộn ở trong, trong cái ngũ thú đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên. Cái chỗ thì người ta không gọi là ngũ thú, mà người ta là lục đạo, để thêm vào nữa là Atula. Nhưng mà nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tức là lục đạo. Thì thêm một cái phần Atula vào, thì cái đó là cái phần thêm để mà dễ hiểu, nói về ý niệm sân và ý niệm đấu tranh. Nhưng mà nó cũng không ngoài trong cái ngũ thú, nó cũng không ngoài trong cái nhà lửa tam giới. Đó. Như vậy thì có vị nào còn hỏi thêm gì nữa không?
Thầy, ý nghĩa của việc mà người làm cúng dường đại tăng làm phước thiện đó, thì người chết được hưởng 7 phần, người chết được hưởng 3 phần, người sống được 7 phần là như thế nào?
Nói đến về cái nghĩa là khi mà coi như sau khi người đã chết, tức là cái người mà đã vĩnh viễn rời bỏ cái sắc thân á, tức là ở ngoài thế gian thì người ta kêu là nghìn năm vĩnh biệt các mà. Rồi sau đó thì có những người trong gia đình phát tâm thỉnh chư tăng để cúng dường tế tăng, thì người sống thì hưởng được là coi như là mấy phần. Trong 7 phần thì người sống hưởng được 6 phần, còn người chết chỉ có 1 phần thôi. Thì như vậy á, thì cái phần này á, ý nói là cái việc tu dưỡng á, là ngay trong cái khi mà chúng ta còn mang cái sắc thân này. Bởi vì sinh ra thân người là khó, mà nghe được cái giáo pháp của nhà Phật lại càng khó hơn. Do đó cho nên tai tăng á, chỉ tăng á, tức là nói chung là một đoàn thể, không, chỉ tăng á, nói đủ là tăng già, tức là một đoàn thể từ 4 vị trở lên. Thế nhưng mà tăng á, thì phải sống lục hòa, thân, khẩu, ý, lợi, không, kiến, giới. Tức là thân, khẩu, ý, lợi, kiến, giới. Thân hòa, rồi khẩu hòa, rồi ý hòa, kiến hòa, giới hòa. Kiến hòa, đồng giải. Thì đương nhiên tất cả những cái đó thì biểu trưng cho cái gì? Tức là biểu trưng cho một cái sự sống đầy hạnh phúc, cái sự sống đầy sự an hòa. Và trong cái sự sống đó được thể hiện cái đức từ bi. Mà cúng dường chư tăng tức là quy ngưỡng về cái nếp sống lục hòa. Cúng dường chư tăng á, tức là quy ngưỡng về cái phước điền vô thượng. Mà cái phước điền vô thượng á, tức là cái Như Lai tạng tâm, cái từ tánh nhiệm màu. Thì tăng là biểu trưng cho thanh tịnh. Như vậy tức là muốn cúng dường chư tăng tức là phải phát tâm, mà phát tâm như vậy tức là đã thực hành ở trong cái lục độ ba la mật, cái pháp đầu tiên là bố thí ba la mật, tức là xả bỏ cái ta và cái của ta. Như vậy thì cái chuyện người chết ấy, thì nói ra thì nó cũng dễ nghe nhưng mà nó cũng khó nghe. Chuyện người chết ấy, thì nếu mà cúng dường như vậy thì có nhiều vị hỏi hỏi thầy hoặc là hỏi bậc mà gọi là các cái bậc mà thọ cúng, tức là các cái bậc tôn túc thờ cúng, thì hỏi chứ không biết cúng vậy rồi má con có được vãng sanh không sư phụ, hay là thượng tọa có biết má con được vãng sanh không? Thì đương nhiên vị thượng tọa là vị tôn túc hay là vị đại đức đó thì trả lời là được. Được. Thì bà cúng như vậy rất là, ông cúng như vậy rất là thành kính, mà đã là thành kính thì đương nhiên phải siêu thoát. Mình không biết có đương nhiên không, nhưng mà ngài đã khẳng định đương nhiên thì mình cũng cứ yên chí là đương nhiên, và mình cúng thì đương nhiên là yên vậy rồi. Nói nữa thì ngài mới trả lời rằng được rồi, nếu mà hỏi nữa thì con ráng tu tập vào trong thánh pháp, rồi chí tâm chí thành đảnh lễ tụng kinh Địa Tạng và 21 ngày không ăn uống gì hết, chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng, thì đương nhiên tôi như không sẽ nói cho con biết rằng mẹ con hay ba con hay người thân thương của con thác sanh vào chỗ nào. Thì đương nhiên mình cũng có thể dễ biết được, rồi nếu mình chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì và mình chiêm ngưỡng một cách chí thành chí thiết như vậy, không ăn không uống, thì tự nhiên tức khắc giữa không sẽ có tiếng nói mình nghe được.
Lâu dài nào để mình chuyển lô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch thầy, hôm nay là ngày cuối cũng là ngày hoàn mãn để Địa Tạng Đại Chùa Pháp Bảo Tôn Kinh. Chính lãnh thọ chúng con có vinh dự xin pháp bạch thầy tôn sư đạo thân tỏ tính của chúng con. Hôm nay nhân từ con trong đầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, phật tử chính lãnh thọ chúng con xin được nói lên những cảm nghĩ vô cùng diễn tích kính bạch thầy. Thời gian mấy năm qua chúng con phối hợp thầy bậc giáo thọ làm nguyện lợi cho và đem hết tâm huyết truyền thừa chánh pháp, hướng dẫn chúng con dọn lập thân tâm. Thầy đã dạy cho chúng con phải ưu chỉ, cùng ưu chỉ và nhận chân được bản lai nhận mục của chính mình, hãy muốn tìm chân và theo dõi những vết chân tôi và tìm và cũng bầu hình trang trí tệ bát nhã. Thầy đã dạy rõ cho chúng con thấy rõ tánh không của vạn pháp để tự gặp tiền lễ tham sân. Chúng con là đệ tử tại gia còn bệnh viện gia hương, nên từng bước thầy đã tập cho chúng con niệm thanh tịnh, niệm thanh, để chúng con sẽ là vị giáo chủ của bản thân chúng con. Và chúng con được giải thoát hai vui ngay tại đây và bây giờ trong cuộc sống như ít khỏi người này. Do đó chúng con đã thấy rõ được nguồn tâm thức sáng mặt trời trí tuệ, khai thông được từng nào chân lý nhiệm này, cũng là thời mà chúng con được sống trong bảo pháp thường như đó. Chúng con thầm nghĩ mình được người thắng duyên đầy tiết đức, do đó với lòng tri ân thành kính sâu xa, chúng con coi đó là việc người từ tiên quyết tâm vững lòng để vượt qua sân mê, mặc dù đường chân lý còn xa vừa vậy. Đối với thời gian hoàn cảnh cuộc sống của chúng con còn nhiều gian lao thử thách, nhưng muốn giải thoát thay vì chúng con không ngại lực mình mạnh dạn giữ vững niềm tin và chúng đáng là người con Phật. Rồi một ngày nào đó đầy đủ thắng duyên, chúng con sẽ nói tiếp chân thầy pháp sư xã chính để sống vai một nghệ sĩ đi vào cuộc đời hòa mình trong xã hội để hát tuồng giải thoát. Thế trẻ lại vô đường trần thế với mục tiêu duy nhất là khai tự chúng sanh ngộ nhập chư tướng. Cũng như thầy đã và đang dìu dắt chúng con tới hiện tại này, muốn đến, phải bước và là hành trang cho người viễn khách trở về cố hương. Kính bạch thầy tôn kính, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh trời, hình ảnh bậc tôn sư xả chính và thích sâu vào tâm trí chúng lăng thọ chúng con, làm gương sáng mọi mực, là điểm tinh thần cho chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn là lắng lòng thành kính bước lớn tâm hương về thầy, để tượng anh linh muôn đời của chúng con. Chúng tiếp thầy pháp trở sinh lan, chúng sanh dự độ tiếp tục thiền đăng tục diện, tiếp ánh sáng mỗi không cùng. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi. Kính bạch thầy, chúng con có chút ít tiến sự cúng dường, xin thầy từ bi nạp tọa cho chúng con được chân tin công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát.
Ta đạt được hôm nay là đại tàng của chúng ta đã có chương trình là gia sanh bộ đại thừa địa tạng bộ tát vẫn nguyện kinh. Đây là một bộ kinh mà tất cả mọi người, đặc biệt nhất là ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta, đều có bản tình. Nhưng mà mặc ý và quyền nghĩa của bộ kinh này thì rất là thâm diệu. Do đó nếu chúng ta mà không được thâm hiểu thì người ta xem đang là một cái bộ kinh nó mang màu sắc thượng đế và mê tín. Nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu được nghĩa này thì đây là một bộ kinh đại thừa và ý thẳng là đại tâm, tức là người ta kêu là tịch chủ nhân tâm, tiến tánh thành Phật. Do đó cho nên hôm nay cũng là quy bồ tát, cũng là quy thiện hữu tư thích và tất cả các thiên nhân bắc bộ hoàn niệm cho chúng ta được nguyên thủy. Khi mà chúng ta đã từng nghe xong cái hồn nghĩa của bộ kinh Địa Tạng rồi, và đây là giờ phút mà chúng ta đã thành tựu được tâm đắc, thì trong cái giờ phút tăng lên này tôi xin thay mặt cho tất cả các vị giáo thọ mà đã tâm cứu về các bộ kinh đại thừa và đặc biệt nhất là bộ kinh Địa Tạng, thì chúng ta tất cả quý vị trên cái bước đường mà gọi là tu tập để đạt đến cái chỗ gọi là viên mãn giác, thì quý vị nên tuyên tố với cái đạo lực của mình thì muốn quý vị sẽ thành tựu. Nam mô Hoằng Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tam Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái này là phát biểu trong đại tràng, cái này là phát biểu trên tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô U Minh Giác Chủ Bổn Tôn Mạng Ngự Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Từ Bi Phát Đại Chí Lực. Kính bạch thượng tọa, thượng thí, bậc hướng đạo sư của chúng con tại tỉnh Thất Trường Sa. Kính thưa quý vị Phật tử thường thi thức, tổ chức lân họ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày 18 tháng 5, năm 96, tức là 2 tháng 4, năm Bính Tý, Phật lịch 2540, là lễ tạ pháp. Chúng con được đầy đủ như duyên lành tham dự khóa học Kinh Địa Tạng do thầy giảng dạy kể từ ngày 9 tháng 2 năm 95 và hôm nay được hoàn tất. Điều thành tựu viên mãn những thời pháp này là do sự thiết tha mong cầu giải thoát, thể hiện tinh thần quý học của toàn thể đại chúng nhân hòa, quyết tâm thỉnh nguyện phối hợp với đồng thể đại bi. Thầy mặc dù công việc đa đoan,
vẫn tận tâm tận lực phân tích chỉ dạy tận đạo phối hợp với bổn nguyện hoằng pháp lễ sanh ba Phật ân đức Phật là hiện hữu trong thời mạt pháp, chúng con được hội ngộ cùng thầy với ánh sáng vô lượng quang vô lượng thọ trí tuệ siêu việt, thầy đã khơi dậy ngọn tâm đăng của chúng con để hôm nay chưa được tỏ sáng. Lời tha thứ bất nhẫn của thầy qua lịch sử thành tựu chính văn thời đủ thứ chính và 13 tẩm kinh địa tạng bổn nguyện bổn hận bổn thể thực là hữu hóa. Địa tạng vô đề pháp chính là mảnh đất tâm tập nguyên vắng lặng tâm sáng của chính mình. Minh Châu là nguồn sáng trí tuệ siêu việt, là nhất thiết chuyển trí niệm niệm hồi giác phát khởi đại bi hiển lộ bạch tánh tích trưởng bạch tăng người tăng đồ những thiết vi vì vô minh tham vọng, đó là nguồn cội của địa ngục. Phải thật tinh tấn chuyên trì niệm niệm nhất tâm nguyên lý về chân tâm chính là tương lai địa thành hộ pháp. Niệm niệm thanh tịnh không chứa trí pháp tam tâm tứ tướng không còn hiển lộ vô duyên từ bi tự tánh sinh ra mê pháp. Thầy đã chỉ bài ước nguyện cho chúng con phải luôn luôn quán xét rõ nguồn tâm chính mình và khi tâm không còn tứ pháp nữa thì mới khởi đại bi. Mình biết rõ rằng các pháp là như nghĩa thật tướng của pháp đó là tánh thân tâm bất là đắc pháp vô vô ủ thì chỗ này mới tha hồ nhận dụng. Các hạnh giáo âm đại bi như lạc đại từ văn thù đại trí tổ liên hạnh nguyện còn có lúc viên mãn viên địa tạng viên đồ pháp không còn mãn đến viên mãn nữa vì là bất là đắc bất sanh bất diệt ý là hư không vắng lặng chỗ này bất nguyên lý bất tri dụng địa ngục bị sanh thể bất thành thật không có chúng sanh nào một lòng chúng có chúng sanh nào một lòng nhất tâm tin nguyện lễ bái cung cung kính cúng dường thấy hình tạng của đức địa tạng và những danh hiệu của ngài thì liền được tu luyện công đức và tích sắc được độ thoát. Thấy được địa tạng tức là pháp với tánh nhiệm màu bất sinh bất diệt thì vô Phật thường hiện tượng.